Kính chào quý ông bà, anh chị em. Tuần trước chúng ta suy gẫm về Chúa ở trong Gia Cơ. Tuần trước Chúa nhắc chúng ta là mình cần phải giúp đỡ những anh chị em có cần liên tục đầy đủ, và thứ hai là giữ mình cho được biệt riêng cho Chúa để khỏi những ảnh hưởng của cuộc đời này. Sáng nay chúng ta nhắc nhở nhau về đấng cung ứng đầy đủ cho chúng ta mỗi ngày. Ngài cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi điều mình cần trong mọi lúc. Câu hỏi thường thường chúng ta hỏi là khi nào thì đủ thì thôi, thì bao nhiêu là đủ? Trong từ điển tiếng Anh tôi đọc thì đủ là đủ với lòng mình mong đợi. Bao nhiêu? Lòng mình mong đợi bao nhiêu? Trạng từ của chữ đủ là ever, là thỏa lòng, là không muốn thêm nữa. Đó là đủ. Từ điển tiếng Anh Cambridge thì mô tả đủ có nghĩa là nhiều như mình muốn, đủ là nhiều như mình cần. Much or many as needed or as wanted. Sáng nay với câu chuyện của Chúa nuôi 5.000 người ăn, quý vị thuộc câu chuyện này nếu quý vị ở trong nhà Chúa từ hồi còn nhỏ. Trong phân đoạn văn chúng ta mới đọc, đoạn 6 từ câu 1 tới câu 4, chúng ta suy gẫm Chúa là đầy đủ như thế nào và làm sao mình sống với Chúa là đấng cung cấp đầy đủ cho mình hôm nay. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, trước mặt chúng con lời của Ngài thì giờ quý báu này, xin Chúa Thánh Linh vận hành giữa chúng con, dạy dỗ chúng con những điều Chúa muốn đụng tới tâm linh của chúng con, những nhu cầu sâu xa, để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này nhận biết Chúa rõ hơn và sống một cuộc đời theo ý muốn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào Chúa là đấng đầy đủ? Chúng ta trở lại một vài câu ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu bèn phán, truyền cho chúng ngồi xuống, và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng ăn được no nê, Ngài phán cùng môn đồ, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Đây là câu chuyện được ghi trong 4 sách Phúc Âm: Matthew, Mark, Luca và Giăng. Và khi chúng ta học về Tân Ước cộng quan là tổng quát, khi có câu chuyện nào mà ghi trong 4 hay là 2-3 Phúc Âm thì chúng ta đọc để có thể biết được những chi tiết nó hỗ trợ và giải thích cho chúng ta thêm. Matthew đoạn 4 thì mô tả, 14 thì mô tả câu chuyện về Chúa Giêsu nuôi 5.000 người ăn. Ở trong cái chữ đầu tiên đó là rồi đó. Rồi đó là tiếp theo cái chuyện gì ở phía trước đó. Rồi thì Chúa Giêsu mới qua bờ bên kia ở trong đoạn 6. Rồi đó đối với Matthew thì rồi đó là sau khi môn đệ của Chúa nghe tin vua Herod đã bắt Giăng Báp-tít là bà con của Đức Chúa Giêsu và chém đầu. Cho nên tin đó làm chấn động các môn đệ của Chúa, cho nên Chúa mới gọi môn đệ của Chúa vào sa mạc. Chúa đi vào trong nơi đồng vắng vì quá mệt nhọc, vì tin bi thảm kinh hoàng của người bà con của Chúa bị chém đầu. Chúa đi, Chúa xuống thuyền vào nơi vắng vẻ và đi qua bờ bên kia, và Chúa nghĩ rằng sẽ không có ai tới. Nhưng mà rất tiếc là khi Chúa lên bờ thì dân chúng đã, cả đám đông đang đứng chờ Chúa rồi. Với lòng thương xót, Matthew, Mark, Luca ghi là Chúa chữa lành cho họ sau một ngày mệt nhọc. Chúa cũng như các môn đệ không có ai ăn, không có thời giờ để ăn, cho nên đoàn dân thì đã đi theo Chúa cũng đói, mà chính Chúa, một môn đệ của Chúa cũng đói nữa, vì không có thời giờ để nghỉ ngơi. Các môn đệ của Chúa đói lả người, cho nên Matthew, Mark, Luca ghi là các môn đệ đến xin Chúa Giêsu cho dân chúng đi về, đi vào làng ở gần đó để kiếm thức ăn nào mà ăn. Chúa trả lời trong Matthew, Mark, Luca là không, họ không có đi đâu hết đó. Các ngươi phải cho họ ăn. Ok, đó là Matthew, Mark, Luca. Các ngươi phải cho họ ăn, các ngươi phải nuôi đoàn dân này. Mark đoạn 6 câu và Luca đoạn 9 thì ghi chi tiết là vào thời điểm vắng vẻ, Chúa mệt mỏi và Chúa cần nghỉ ngơi, và dân chúng đến cùng Chúa, cho nên Chúa chữa bệnh và dạy họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Chiều tối đến, môn đệ trong Mark và Giăng và Luca cũng đến xin cho Chúa cho dân chúng về. Chúa cũng trả lời chính các ngươi phải cho họ ăn. Chúa muốn nói dân con, dân Chúa phải dự phần vào trong sự nuôi dưỡng tâm linh của những người đang cần. Dù hoàn cảnh không thuận tiện, trách nhiệm vẫn ở trên các môn đệ của Chúa. Qua phúc âm Giăng chúng ta đọc, và trong lễ vượt qua, gần lễ vượt qua tới câu thứ 4, câu thứ 5, Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Đức Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu? Đây là câu hỏi where question. Ở đâu? Philip trả lời how answer. Philip trả lời rằng hai trăm denier bánh không đủ phát cho người một ít. Quý vị thấy hai câu trả lời không? Chúa hỏi là ở đâu để có bánh. Philip nghe thì trả lời là 200 denier cũng không đủ. Có dính câu trả lời của Chúa không? Chúa hỏi ở đâu? Where question. Còn Philip trả lời how question. Không dính đâu vậy. Đây là nan đề của chúng ta. Đây là nan đề của hội thánh. Chúa hỏi câu hỏi ở đâu vì Chúa là đấng biết Ngài sẽ làm gì. Hầu hết trong những sinh hoạt của chúng ta theo Chúa, thỉnh thoảng chúng ta nghe lời của Chúa và thấy giống như Chúa muốn hỏi câu, Chúa đã hỏi câu hỏi ở đâu đối với mình, nhưng mà mình luôn luôn suy nghĩ là cách nào không. Thưa Chúa, con không đủ, con không có thời giờ, con rất bận. Chúa nói lên những nhu cầu, Chúa nói ngay cả với Môi-se rồi này kia này, đi tìm đâu ra cho có người để hầu việc Chúa. Môi-se nói ai đi thì đi, sai người khác. Trả lời câu how không, chứ không trả lời là ở đâu. Nhưng mà Ê-sai thì trả lời là có con đây, xin hãy sai con. Đó là câu trả lời của câu hỏi ở đâu. Hội thánh ngày hôm nay cũng vậy, đưa ra một số nhu cầu trong đời sống, công việc Chúa, nhu cầu của cánh đồng, mùa gặt, chúng ta trả lời là không có đủ người, con không có thì giờ. Và chúng ta gặp những khó khăn, và đây đó là một cái khuynh hướng của khi chúng ta đối đầu với sự thách thức của Chúa. Khi Chúa hỏi chúng ta, Chúa mong câu trả lời có tôi đây, ở đâu có bánh để nuôi người, câu trả lời Chúa mong đợi là ở đây có chút ít bánh. Để Chúa có thể dùng và làm phép lạ, vì Chúa biết Chúa sẽ làm gì trong việc nuôi đoàn dân. Nhưng rất tiếc, biết bao nhiêu lần Chúa hỏi ở đâu, thì ai sẽ giải quyết nan đề khó khăn với Chúa, thì người theo Chúa hôm nay đều nghĩ trả lời câu hỏi cách nào. Rồi mình nói không được, rồi mình nói bị bế tắc, rồi mình đổi thừa, rồi mình gặp nan đề, rồi mình chẳng làm cái gì hết. Rốt cuộc không có câu trả lời có con đây, xin hãy dùng con, xin hãy sai con. Vì chúng ta chưa nhận biết Chúa là đấng cung cấp đầy đủ cho công việc của Ngài. Mục sư Hudson Taylor đi học bác sĩ ở tại nước Anh, và khi ông nghe tiếng kêu gọi để đi qua Trung Hoa nội địa, thì ông đi với đức tin. Và trong những thời gian ông ở đó, ông không có viết thơ xin tiền ai hết, ông chỉ báo cáo về bạn của ông ở tại nước Anh. Thôi bạn ổng thấy cái công việc của Chúa đã hướng dẫn ổng như thế nào thì gửi. Rồi sau đó những người khác thấy công việc Chúa tại Trung Hoa nội địa thì muốn dân mình. Thì câu hỏi đầu tiên của ổng chỉ hỏi là: quý vị có tin là Chúa cung cấp đầy đủ cho quý vị không? Và nếu quý vị trả lời được câu hỏi đó thì đến cánh đồng truyền giáo. Ở đây không có cung cấp, cũng không có cái gì hết. Chúa hỏi để thử David, thử Philip, vì Chúa biết chính Ngài phải làm gì. Vì không có nan đề nào mà Chúa không biết, vì không có khó khăn nào mà Chúa không thể giải đáp. Nhưng rất tiếc, con người chúng ta luôn luôn nghĩ tới cách giải quyết và tính toán, và rốt cuộc chúng ta kết luận là không thể được. Anh Rê có thể hiểu hơn chút xíu, cho nên ông đi vòng vòng và ông kiếm ra được một em bé. Tôi không biết anh Rê có bánh hay không, nhưng mà ông kiếm được một em có được 5 cái bánh và 2 con cá. Thì em đó đã dâng cái phần bánh của mình đưa cho ông anh Rê, và anh Rê cầm miếng bánh đó đem tới cho Chúa. Thưa Chúa, ở đây có một bé trai có 5 cái bánh con cá. Ông cũng trả lời câu hỏi hao: ngần này thì có thấm vào đâu? Cũng là một nhân vật thứ hai cũng trả lời câu hỏi của Chúa bằng cách giải quyết. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện Chúa hóa bánh cho 5.000 người để giúp cho chúng ta điều gì? Để giúp cho chúng ta thấy là Chúa sẽ nhận lấy những điều mình có dù ít, để có thể làm ra phép lạ, để có thể nuôi nấng được nhiều người và giải quyết những nan đề rất là khó khăn. Thứ hai, trong khi Chúa làm, chúng ta thấy Chúa ngồi xuống lấy bánh tạ ơn và phân phát cho những kẻ đã ngồi. Chúa dùng những điều có dù ít là từ Đức Chúa Trời ban cho, và Chúa tạ ơn về những điều mình có. Và rồi bước thứ ba là Chúa phân phát và chia sẻ. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói ở đây là phép lạ thành hình, là khi Chúa tạ ơn và Chúa cứ phát, Chúa bẻ ra và Chúa cứ phát, thì môn đệ của Chúa cũng không có để ý tới gì khác ngoài cái việc nhận những cái bánh mà Chúa bẻ, như con cá Chúa bẻ ra, và phép lạ thành hình khi tiếp tục phân phát, cho tới khi người ta ăn no và còn dư. Người ăn bao nhiêu cũng được, không giới hạn, không sợ thiếu. Đó là phép lạ. Đó là điểm phép lạ được thành hình trong công việc Chúa, trong cuộc đời của chúng ta và trong tất cả những sinh hoạt của hội thánh. Khi chúng ta dám dùng những điều mình có ít để phân phát, trong ơn của Chúa, trong quyền năng và sự nhờ cậy của Ngài. Khi dân chúng ăn no thì Chúa bảo phải thu góp những miếng thừa, không có để phung phí. Bối cảnh về Tân Ước, ông chủ thì phải chuẩn bị thức ăn cho khách của mình và phải chuẩn bị cho nó đầy đủ. Quý vị có nhiều người đãi tiệc là nó làm dư giả luôn, phải không? Phải khiêng về, phải không? Thì đó là cái thói quen của người Đông Phương, và luôn luôn phải có đủ và có dư. Thì bức hình đây cũng nhắc cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là chủ của 5.000 vị khách bất ngờ, và không phải Ngài chỉ nuôi một cách đầy đủ, Ngài nuôi một cách dư dật. Trong bức hình này, khi thu lại thì được 12 giỏ. Kết quả là dân sự của Chúa nhận biết Chúa là đấng tiên tri, Chúa là đấng chăm sóc, Chúa là một đấng đã hứa được gửi đến để chăm sóc chúng ta. Chúa phải là vua. Và câu 15 là họ tính là bắt Chúa làm vua. Bài học chúng ta đem về hôm nay là gì? Có những người đói khát về Chúa đang ở quanh mình. Chúa là đấng biết, Ngài là đấng cung cấp đầy đủ. Ngài hỏi câu hỏi, lấy bánh đầu để nuôi đoàn dân. Câu hỏi Chúa muốn chúng ta trả lời là có con đây, xin hãy sai con. Chúa không muốn chúng ta ngồi tính nữa, vì Chúa biết Ngài sẽ làm gì cho thành phố Austin này. Chúa là đấng cung cấp cho mọi người đang đói và đang cần Ngài trong thành phố này. Đức Chúa Trời chúng ta cần phải đem về là cách Chúa đó giải quyết một số nan đề của chúng ta khác với cách chúng ta suy nghĩ. Có thể Philip nghĩ cách này cách kia, nhưng mà Chúa thì giải quyết cách khác. Cho nên khi chúng ta có những nhu cầu của đời sống của mình, mình sẽ cầu xin Chúa cho con $1,000,000, xin Chúa cho con một mớ tiền thì con sẽ giải quyết được. Mà có thể Chúa không cho giống như vậy. Chúa không cho các anh chị bệnh, không có đi vô thương, không có mất 100,000. Chúa không cho các anh chị gặp tai nạn, chứ cho các anh chị dư nào đó tôi không biết. Cách của Ngài giải quyết khác hơn cách chúng ta. Chúng ta đừng có đòi cái cách của Chúa. Thật ra thì chính câu bài học mà Chúa muốn chúng ta đem về là Chúa muốn chúng ta có Chúa, chứ Chúa không muốn chúng ta chỉ có phước của Ngài. Chúng ta thường tìm kiếm ơn Chúa, phước Chúa và xin Chúa ban phước cho con. Ít khi nào chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban Chúa cho con. Xin Chúa cho mối tương giao giữa chúng con với Chúa thật là thấm thiết, để Ngài luôn luôn ở với con mỗi ngày, và bất cứ nơi nào con đi và bất cứ điều gì cần thì Chúa ở bên cạnh. Mục sư A.B. Simpson cũng đi qua cái kinh nghiệm đó trong một thời gian, và cuối cùng cũng đã nhận biết được ông phải cần Chúa. Cho nên ông mới đặt bài thánh ca Duy Chính Ngài. Xưa từng trăm ơn phước hồi, nay quyết chăm xem mặt Ngài. Điều chúng ta tìm kiếm trong năm 2019 là gì? Chúng ta sẽ xin Chúa dùng mình, hay là chúng ta xin Chúa cho mình có Chúa để chúng ta được đầy đủ. Chúa cũng dạy trong bài, trong những câu kế tiếp của Phúc Âm Giăng là đừng tìm kiếm bánh, loại bánh ăn rồi sẽ đói, nhưng hãy tìm kiếm bánh thiên thượng, the divine bread, là chính Chúa. Ai ăn bánh này, là bánh mà Chúa hóa bánh đó, thì sẽ tiếp tục đói. Nhưng mà ai ăn Chúa, có mối liên hệ thân thiết với Ngài, thì sẽ không bao giờ đói, không bao giờ thấy thiếu. Ngài muốn chúng ta quan tâm và bận tâm đến đời sống tâm linh. Dĩ nhiên Chúa cho chúng ta đầy đủ vật chất. Có ông bà các anh chị nào bước vô nước Mỹ là thấy là đầy đủ vật chất rồi. À, rồi ít bữa nữa sẽ dư nữa, rồi sẽ bán garage sale, rồi phải cho tứ tung hết. Niềm hy vọng của chúng ta là niềm hy vọng về cõi đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Không có Chúa trong lòng gặp rất nhiều khó khăn. Trong Hebrew đoạn 11 cũng có một vài nhân vật xin Chúa về vật chất, hay là trông đợi lời hứa của Chúa, nhưng mà trong đời này họ cũng chưa nhận được. Kinh Thánh ghi là họ trông đợi một quê hương lớn hơn, tốt hơn trên trời, là nơi họ có mọi điều phước hạnh vĩnh cửu trong Chúa. Tác giả Thi Thiên đoạn 37 ghi trong kinh nghiệm của ông theo Chúa: hồi xưa tôi còn trẻ, nay tôi già, tôi chưa thấy người công bình nào bị bỏ, và dòng dõi của người công bình đi ăn mày. Nghĩa là trong Chúa luôn luôn có đủ. Sứ đồ Phaolô viết cho công dân của Chúa tại Hội Thánh Philip, nhắc trong Philip đoạn 4 câu 19: Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ sự cần dùng của anh em y thư theo sự giàu có của Ngài trong Chúa Giêsu Christ. Chúa giàu có bao nhiêu, và Ngài cung cấp cho chúng ta theo sự giàu có lớn lao của Ngài. Tuần qua tin ai cũng nói hết. Ông Amazon có 137 tỷ. Rồi thông báo ông chia tay với vợ. Rồi báo cứ bàn tới. Bàn cái gì? Bàn chia, chia tay. That's what people love to hear. Chúa cung cấp sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài. Người ta tính là một đồng chúng ta xài bằng ông President Amazon xài 88 ngàn. Chúng ta nhu cầu bao nhiêu, Đức Chúa Trời cung cấp theo như sự giàu có của Ngài cho chúng ta. Phaolô đã nói: mọi sự tôi làm được nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Vì Phaolô đã ghi nhận biết Chúa là ai, vì trong Ngài mọi vật trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được đều được tạo dựng. Các ngôi vua, các quyền thống trị, các lãnh tụ, các giới cầm quyền đều được tạo ra bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật được giữ vững ở trong Ngài. Đó là Chúa, đó là đấng cung cấp cho mỗi ông bà anh chị em và tôi đầy đủ mỗi ngày. Vậy tại sao chúng ta lo? Thi Thiên đoạn 23 câu 1 chúng ta đọc: khi có Chúa là đấng chăn chiên hiền lành thì tôi sẽ chẳng thấy thiếu thốn gì. không phải thiếu thốn, không phiêu, mà còn dẫn đi từng bước tới mé nước bình tịnh, tới bãi cỏ xanh tươi, rồi Chúa dọn bàn cho mình một cách đầy tràn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì để theo Ngài? Câu hỏi: có Chúa là có dư dật. Tôi nhìn lại cuộc đời của mình theo Chúa nè, hầu việc Chúa nè, đi ra trường ở New York mà tôi cũng không biết Chúa nuôi làm sao mà có, con có thể đi học mà không phải trả nợ. Esther có mượn nợ nhưng mà rồi cũng trả nợ hết rồi. Tất cả những công việc rõ ràng, nhìn lại những điều hội thánh nuôi phụ cấp, mình thấy chắc không đủ và cũng không thể đủ được với hết tất cả những điều mình suy nghĩ. Nhưng mà rồi tất cả những điều cũng được đầy đủ cho đến bây giờ. Chúa nuôi trong những năm qua, Chúa nuôi quý ông bà, các anh chị em, và Chúa nuôi mỗi gia đình chúng ta. Vì vậy, năm nay Chúa kêu gọi chúng ta là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn và trình mọi điều nhu cầu của mình cho Chúa. Thì câu trả lời đó cũng không phải là ghi là cái chuyện gì Chúa sẽ cho mình hết, nhưng mà Chúa cho mình sự bình an, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ tràn ngập trong lòng anh chị em. Không phải mua thuốc, uống thuốc tự bình an rồi, no depression, tự vì sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị trong lòng của mình một cách đầy đủ. Nhờ Chúa tập thói quen của tác giả thơ Hebrew đoạn 4 câu 15: hãy đến gần ngôi ơn phước của Chúa để anh chị em có thể nhận được ơn và sự thương xót của Chúa trong những giờ có cần. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hôm nay, năm nay sẽ trả lời câu hỏi với Chúa là lấy đâu để nuôi dân sự, và trả lời câu hỏi đó ở đâu, đừng trả lời câu hỏi như thế nào. Vì Chúa là đấng cung cấp đầy đủ, Ngài sẽ nuôi chúng ta một cách đầy đủ và dư dật trong năm nay. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, trong Ngài có đầy đủ mọi sự, và Ngài sẽ ban cho chúng con tùy sự theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con ngày càng rõ Chúa hơn, và xin Chúa giúp cho chúng con tấm lòng nhờ cậy Ngài trong mọi điều chúng con hầu việc Chúa. Xin Chúa thách thức chúng con dâng những điều chúng con có cho Ngài như em bé trai, để phần Chúa Ngài sẽ làm nhiều hơn, hóa ra nhiều, để có thể nuôi được bầy chiên của Chúa và giải quyết tất cả những thách thức về nhu cầu của hội thánh Chúa, của người hầu việc Chúa, của công việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự đầy đủ dư dật ở trong Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì nghe, vì nhìn hoàn cảnh hơn là nhìn vào Chúa. Xin Chúa dẫn chúng con để chúng con sẽ không còn lo lắng chi, nhưng mọi sự chúng con cứ trình dâng những nhu cầu của chúng con cho Ngài bằng sự nài xin, bằng tạ ơn, để chúng con nhận được ơn trong những thì giờ cá nhân cần, gia đình cần, và hội thánh của Chúa cần, để danh Chúa mãi mãi được tôn cao. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.